Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và hôm nay trong cái phần trình pháp có một vị trình và sư thấy rất là hoan hỷ, bởi vì vị này cũng bắt đầu hiểu chút liên quan tới vấn đề pháp niệm tâm. Vị này nói hai chuyện. Vị này trình vào cái lúc mà chắc là quý vị đang vui vẻ với cái lễ xuất gia này, chắc là quý vị không nghe. Ở đây sư không phải là muốn mà kêu bằng là tán tụng một cá nhân nào trơn, mà sư đang nói về cái sự hiểu biết về pháp hành, nhớ như vậy. Bởi vì thường thường khi mà nghe mà sư nói như vậy là hành giả rồi hào hồi phấn khởi lắm, rồi nói tôi giỏi, cẩn thận nó tâm tham tâm sân rồi đấy, cái đó là ngã mạng đấy. Quý vị nhớ dùm sư cái chuyện đó ha. Đây là cái phần mình chia sẻ để tất cả các hành giả hiểu, là cái sự thực tập nó phải hiểu như vậy. Vì này trình hai điều. Cái thứ nhất, vì này nói rằng bây giờ con mới biết rằng là cái tâm đau nó đến từ tâm sân. Bởi vì nếu như mà con thư giãn cái thân rồi mà con không chịu thư giãn cái tâm, thì con cũng thấy làm như nó có một cái lực, nó muốn tống khứ cái đau gì chỗ khác. Thì cái đó là tâm sân chứ cái gì nữa đâu. Vì vậy trong cái vấn đề mà giải quyết cái đau đớn, cái nhức mỏi mình sẽ gặp bây giờ và mình sẽ gặp lúc mà mình sắp phải chết, đó là làm sao mà mình take care được cái tâm sân của mình. Anh chị em coi này, quý vị đi vô trong nhà thương á, đây là một lời của một vị thiền sư nổi tiếng Miến Điện kể cho hành giả nghe. Ngài nói tôi đi vô cái nhà thương đó, cái chỗ đó là cái chỗ kêu bằng là nursing home rồi. Tất cả những người mà đau kêu bằng là cuối cùng rồi, hết rồi, phải kêu terminal phải không? Illness, cuối cùng rồi đó, đem tới đó. Vô đó, Ngài mới nói, tôi muốn đi vô để tôi hỏi coi thử mấy người này họ muốn cái gì? Coi thử tâm họ và sắp sửa, lúc mà sắp sửa là cuối cùng này, không còn cái hy vọng nào nữa, tôi coi thử họ nghĩ như thế nào. Thì Ngài nói rằng, tôi hỏi tất cả những cái người xung quanh đây đó, những cái người mà trong nhà thương đó, hết 10 người là hết chín người rưỡi là nói rằng tôi chỉ muốn hết đau mà thôi. Tôi chỉ muốn hết đau, tôi muốn đau, tôi muốn hết đau, tôi muốn về nhà, có bao nhiêu đó thôi. Ngài nói nỗi bao nhiêu đó không là thú, thấy là đủ, mình chết là đúng rồi, gì nữa. Là tại vì sao cái đau mà tới mà bác sĩ mà chê rồi mà bây giờ mình muốn cho hết đau, hết sao được mà hết. Không ai hiểu rằng nếu mà tâm này đau hãy để cho nếu mà thân này đau đừng để cho tâm đau. Không ai hiểu chỗ đó. Không ai nói rằng bây giờ tôi đau, tôi biết rằng chắc có lẽ là tôi sẽ còn không sống được bao nhiêu nữa, tôi phải chấp nhận cái đau này, vì đây là con đường cuối cùng, tôi phải nhớ cái Phật Pháp, tôi làm cái gì là vân vân. Không, tất cả mọi người đều muốn hết đau. Ngài thường sư nói quý vị thấy không, chết tới nơi rồi mà tâm sân vẫn chưa có gian ra một bên được. Là tại vì sao? Có tập đâu mà gian. Cả đời mình không có tập, tu tập gì hết trơn, mình cho lo làm khước không. Cứ bố thí cúng dường rồi đi phục vụ, làm chữ này làm từ thiện làm đá, xong rồi về phiền não. Thì nhớ có một năm hòa thượng dẫn một đoàn đi qua bên Ấn Độ đó để đi hành hương á. Khi sư thuyết pháp đôi khi nhiều chuyện nó nhảy ra trong tâm sư, người ta nói sư nhiều chuyện là vậy quý vị. Có một đoàn đi qua bên hành hương là đi tới thăm các cái cảnh động tâm á, mà về trời ơi thôi kỳ nhau, đúng là tâm động chứ có động gì đâu. Động tâm để mà tu, mà quý vị thấy họ than thở, nào ăn dày rồi khách sạn là chuột gián rồi ăn uống tùm lum không có đủ, đóng bao nhiêu tiền về đây còn đòi thưa kiện đấy chứ, đưa cái người mà thua gai ra tòa rồi nữa, toàn là Phật tử không mà quý vị, Phật tử thuần thành lâu năm đó. Thì khi mà đói tới rồi quý vị thấy, khi mà cái ăn mà không được rồi thì thấy cái tâm của mình nó như thế nào đó. Thì bây giờ chỉ trở lại cái câu mà vị này nói rằng bây giờ con mới thấy rõ ràng là cái đau do tâm sanh. Thế mà mình càng bức xúc, mình càng bức bối với nó là nó đau tiếp tục. Vì vậy thư giãn, chấp nhận, quan sát tâm khó chịu, nhắc nhở mình đây là một hiện tượng tự nhiên, đây là những cái phương pháp thực tập mà thôi. Mình làm được thì tự nhiên nó sẽ giải quyết những cái khó khăn trong cuộc sống của mình. Nhất là mình sắp sửa chết rồi này. Chưa dòm ra thì thấy cái vị mà dưới 50 thì chắc ít lắm. Trên 50 nó bộ nhiều đó. Quý vị thấy mình sống không bao lâu nữa đâu, cho nhiều lắm mà 50 năm nữa đâu. Đại thượng thọ 100 tuổi à.
Xin rộng rãi quá.
là
sống
mình
khuyến mãi, bây giờ sống khuyến mãi.
sống khuyến mãi hả? Thầy vậy thầy tốt, nghe hiểu được vậy rồi. Thì bây giờ nó hãy sống được giờ nào mình ráng tu giờ đó, ráng tu để mình dẹp cái tâm sân này này. Không phải dẹp nó mà tu cho có trí tuệ. Trí tuệ thì giúp mình hiểu rằng cái này không chấp nhận không được. Sư nghe nói rằng là người ta khuyên khích những cái người mà bệnh nhân bây giờ đó là phải có tư duy rất là tích cực. Cái này là sư đọc đâu đó là, mà sư không biết có đúng không. Nghĩa là khi mình bệnh hoạn mình phải tư duy rất tích cực rằng là mình cứ cố gắng không sao hết, mọi chuyện rồi sẽ qua, rồi mình sẽ lành, mình sẽ ổn định, đừng có sợ, đừng có bi quan như thế. Thì những người mà suy nghĩ theo kiểu đó thì sẽ mau lành. Sư nghe như vậy mà sư không biết có đúng không. Bây giờ trở lại, thứ nhất vị này nói rằng tại vì con thấy rõ ràng là cái tâm sân, mà vì tâm con nó thoải mái dễ chịu chấp nhận thì làm như cái đau nó có đó mà tâm con không phản ứng. Đây là cái rất là quan trọng, quý vị mới hiểu tại vì sao mà khi mà quý vị đau người ta cũng quét, đừng có nhìn vào cái đau để niệm xuyên thấu để dẹp nó, mà hãy nhìn vào tâm khó chịu thì bạn sẽ thấy rằng tới một lúc nào đó có cái đau đấy nhưng mà tâm mình không phản ứng. Rồi bạn hiểu cái gì nữa? Bạn hiểu rằng tất cả đều tới từ cái tâm này hết, phải vậy không? Đau là do cái tâm này, chứ cái thân nó đau thật, nó có cái sự thay đổi đó, mà tâm này rất là quan trọng. Nếu mình biết xử lý nó thì cái đau nó không đến nỗi quá tệ, nó còn đó đấy, chứ không phải nó biến mất, mà nó mình cảm thấy nghĩa là tương đối là thư giãn, thoải mái, chấp nhận được. Mà cái hay của cái vị này là nói rằng nhưng mà ngày hôm sau là con thấy con làm không được nữa. Hôm sau là cái giờ sau là cũng vậy, là cũng đau đó vậy đó, mà con cũng ngồi, con cũng thư giãn, thì con quan sát cái tâm con thư giãn cái tâm con, nhưng mà nó không có. Quý vị biết tại sao không? Tại vì cái tâm nó mong rồi, bị nó làm một lần nó thấy được rồi, phải không? Lần này nó cứ nghĩ rằng, nó expect rằng là phải được, chính cái tâm mong đợi nó quất mình sập nữa, tâm tham nó nhảy vô liền tức thì. Mới hiểu một chút là tâm tham nó nhảy vô liền, nó mong liền. Trước làm được, bây giờ làm thế được. Đến khi làm được mình bực bội. Đó là lý do tại sao tôi kêu mình hãy sống trong hiện tại. Giờ phút nào mình điêu cái giờ phút đó. Tâm mình nó thay đổi hoài, ba hồi nó chấp nhận, ba hồi nó không chấp nhận. Khi câu chuyện chưa xảy ra thì tâm nó rất là thoải mái, nó chấp nhận 100%. Mà khi mà câu chuyện xảy ra rồi nó mong sẽ tới. Thì sư nói với vị hành giả đó, sư nói anh chị em có thấy không, là ngay cái tâm mình đó, mình cũng chưa có xử lý được. Mình muốn ai thương mình hoài được đấy, mình muốn ai tốt với mình hoài được đây, mình muốn ai mà tử tế với mình hoài đây. Mấy buổi đó là ở đầu lúc đầu nó còn chấp nhận, nó thoải mái, nó dễ chịu, rồi không sao, giờ sau cái nó hết rồi. Như vậy điều này nó thấy là cái tâm nó thay đổi hoàn toàn. Đức Phật nói trong một sát na hàng tỷ tâm sanh khởi và hoại diệt, tâm trước tâm sau hoàn toàn nó khác nhau đó. Mình tu tập như thế này là mình có trí tuệ rồi, mình mới hiểu này, mình hiểu cái tâm của mình đó, mình chưa có xử lý được, mình chưa có lo nó được. Mình lo cái tâm có ai đây, mình sao mình buồn, mình giận ghét, mình chi cho đau khổ vậy. Mình đổi tâm ta được đâu, tâm mình đổi chưa được, mà sao mình đổi tâm ta. Ở sẵn đó sư kể một cái câu chuyện của một cái anh Phật tử cũng là trong cái vùng này, vùng Orange County đó. Anh lại đây anh nói chuyện với sư, anh chia sẻ sư với kinh nghiệm tu tập. Anh nói hay lắm mà cái gì. Anh kể sư đơn giản thôi, anh nói rằng là tụi con á, mà lấy nhau á, thì bên nội bên ngoại ở rất là gần, cũng trong cái vùng ở dưới đó. Thì với gia đình con á, là ba mẹ con là biết tu tập, vì vậy mỗi thứ bảy chủ nhật gặp nhau thì chia sẻ về vấn đề Phật pháp. Vì anh muốn tập thiền, rồi bà mẹ anh cũng tập thiền nữa, rồi mẹ con thì chia sẻ Phật pháp về trong nhà, nói chuyện rất là vui vẻ, là bởi vì ai cũng có cái hướng tu hết trơn á, rồi thương yêu nhau, đùm bọc nhau. Còn ngược lại bên phía vợ con á, thì tại vì ba vợ và mẹ vợ con không có tu, mẹ thì còn có tu chút chút, nhưng ba không có tu, thành ra sân hận nói đâu cãi suốt ngày vậy đó. Thành ra thứ bảy chủ nhật mình muốn kiếm một cái chỗ để mà thư giãn, mà thoải mái, mà cứ nghe hai ông bà cãi hoài mình muốn ra khỏi nhà. Thì con rất là thích cứ thứ bảy chủ nhật con qua bên gia đình ba má con. Bà vợ con cũng chiều con, cũng đi vậy, nhưng mà đi đôi ba lần là bà không muốn đi nữa. Tại vì sao? Tại vì nhà bà thích hơn, bà cũng quen đó rồi. Bố mẹ cãi nhau cả mấy chục năm này rồi, bây giờ cũng quen rồi. Đó, nhưng mà con thì con không chịu, con sợ ảnh hưởng tới mấy đứa nhỏ rồi vậy đó. Vì vậy con có khuyên bà xã con đó, thôi bây giờ đó mình qua bên đó đi. Rồi cổ không qua rồi cái con mới là suy nghĩ, bây giờ mà vợ mình không qua thì mấy đứa nhỏ không qua, rồi mình qua một mình cũng kỳ, thì cũng giống mình tách ra vậy đó. Thì con ở nhà, Thì nếu hôm qua thôi ngày đó còn hành thiền thì con thấy con ngồi thiền, tâm con cứ suy nghĩ về chuyện đó. Tại sao mà vợ mình không có hợp lý chút nào, trơn qua lúc đó vui vẻ, chính bà nói với mình là bà vui, bà thích mà tại sao bây giờ bà đổi ý? Ôi, nghĩa là bao nhiêu cái sự mà hờn giận bực bội là cứ đổ cho bà vợ. Cái anh nói con tập lát con nói thôi đừng có nghĩ nữa, nghĩ nghĩ mình đây nè, đừng có nghĩ chi tới bà xã mình. Nhưng mà không được, cái tâm nó cứ chạy. Cái anh trực nhận ra một điều, anh nói trời ơi, cái tâm mình lôi cho nổi, mình lôi bà xã mình đi đâu. Tự nhiên con hiểu cái gì, con khỏe, con biết rằng là con không xử lý được cái tâm của bà nhà bà vợ con không làm được. Tâm con lo chưa xong này, con đi lo tâm người khác làm sao đây. Vì vậy đôi khi có nhiều vị hỏi tại sao mà người đó tu hành lâu rồi mà không có đắc, không có tiến bộ, là người này sao mà nói đi khóa thiền bao nhiêu chục khóa mà sao mà cứ sân hận hoài. Đó, tâm con ta mình đừng lo, tâm mình sân hận, tâm mình bực bội, tâm mình khổ não đó, cái chuyện đó mình chả đáng nói. Còn chuyện ta mình biết đó. Mình đây là cũng một nồi cắm heo trong này đây mà mình đi lo chuyện người khác không à. Có vậy không, mình mất thì giờ vô cùng. Vậy thì hãy lo cái tâm mình. Như vậy vị này nói cái thứ nhất, con thấy rõ ràng là cái đau này nó đến từ cái tâm sạch, con hiểu. Và con thấy có một lúc nào đó cái tâm của mình nó yên ổn, nhưng mà tâm cái đau nó vẫn còn đó, cái tâm mình yên ổn. Đó là những cái mà sư mong quý vị hiểu. Cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái tâm này nó là nó xử lý hết vấn đề từ A tới Z. Cái thân này không biết gì hết rồi, nó con đi kinh hành chẳng hạn, con nói từ đây đi ra đó, đi tới đó thôi, tới đó rồi nó muốn đi nữa, đi nữa tiếp nữa. Rồi khi trong đi giữa đường nó thấy cái này cái kia, nó biểu tránh qua tránh lại để mà đừng có đạp lên đinh, hay là đừng đạp vô dẫm vô nước rồi vân vân, thì là cái mai của mình, cái tâm của mình nó xử lý hết rồi, và nó cặp theo mình, nó làm cái chuyện đó. Quý vị hiểu cái đó là đúng rồi đó quý vị nha. Tất cả được tâm mà quý vị tập là quý vị sẽ thấy cái tâm này chính nó cũng thay đổi nữa, không phải một tâm đâu. Từ lúc mình bắt đầu đi kinh hành cho tới khi mà mình nghĩa là đi về rồi, nó có một tâm đó rồi, nó điều khiển, nó bắt làm chuyện này. Thật ra mỗi cái là tâm nó thay đổi hoàn toàn. Thôi là sư chỉ nhắc quý vị đó, tới nó chưa đủ đâu, mình sẽ thấy nữa, mình sẽ thấy cái tâm này không phải một tâm đâu mà rất nhiều tâm. Cứ khi một cái thời điểm tới là cái tâm nó phát khởi và nó sẽ xử lý giống như một cái computer vậy đó quý vị. Tới đó mà đụng chuyện là nó dùng những cái data mà nó thu được, nó xử lý cái vấn đề tại chỗ cho mình đó. Kinh khiếp như vậy đó. Vì vậy hai chuyện mình hiểu. Thứ nhất, cái đau này nó đến rất nhiều là do tâm sân. Nếu mà mình biết lo được cái tâm sân bằng cách duy trì chánh niệm, chấp nhận nó, quan sát tâm khó chịu, thì mình sẽ giải quyết được cái đau. Chúng ta càng già chúng ta sẽ càng đau. Thì cái lời cái phần thông tin ngày hôm nay mong anh chị em nhớ cái tập mà đừng có chán nản. Cái thứ hai nữa, cái tâm mình là nó làm chủ, vạn sự đều do tâm tạo hết. Không biết cái câu nó nói phải giờ đúng không, vạn pháp do tâm tạo, mọi sự tại tâm hết. Đó là lý do tại sao mà mình phải lo mình giữ cái tâm của mình á. Nếu mà mình hiểu, mình biết được cái tâm của mình nó sinh hoạt như thế nào, nó làm cái gì, thì quý vị thấy không, tại nó là cái nguồn gốc của mỗi những cái chuyện khó khăn trong cuộc sống của mình không để ý. Đó, ví dụ chẳng hạn như bây giờ đó, mình với bà xã mình đã có cái chuyện gì, là ông chồng của mình đã có cái chuyện gì vậy, là bây giờ mình tức lắm, mình nói, mình suy nghĩ bực bội. Cái sự suy nghĩ này nó dồn dần đưa tới tác ý, tới mình chửi, mình nói, mình cằn nhằn, mình cào nhào, mình nói những cái lời bất thiện. Rồi vợ nói một câu, chồng nói một câu, nó qua nó lại, cái cuối cùng cái bỏ nhau, thấy không? Như vậy nếu mà mình canh những cái tâm mình thấy những cái tư tưởng này rất là bất thiện này, nếu mình đem cái chuyện này mình tới mình nói cho ông chồng và bà vợ mình nghe, rất là đau khổ. Cái người nghe cái câu này rất là đau khổ chứ không chơi. Vì khi cái tâm mà nổi sân đó, nó nói rất là dữ, không? Nó mạt sát, nó làm đủ thứ chuyện. Mình nghe không, mình tập hoài mình sẽ thấy những cái tư tưởng này nó làm hao mòn kiệt quệ cái tâm của mình đi, mà mình đem tới mình nói cho người khác làm sao mà họ chịu đựng cho nổi. Thôi làm thinh để yên đó, chuyện đâu còn đó, từ từ đi rồi mình nói. Có cách nào hơn mình nói không, để giải quyết cái vấn đề khó khăn trong gia đình mình, vân 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 vân. Khi tâm của bạn yên ổn rồi thì tự nhiên trí tuệ tới, nó sẽ chỉ cho bạn cái cách rất là khôn khéo để mình nói. Cho mình không bà gì mình nói đó, bà gì mình xuất khẩu, mình phọc ra lời, rồi cái khẩu của mình toàn là ác nghiệp không. Sư thật sự là hoan hỷ mà sư nghe quý vị trình pháp như vậy, mà sư nhắc quý vị anh chị em nghe sư nói cứ việc tu tập thôi, không sao hết. có cái chi sự đem ra sự trình bày để mình chia sẻ với nhau, chứ thật ra cũng chưa có ai mà giỏi hơn ai hết trơn. Thật ra sư cũng phải là tu tập rất là nhiều nữa rồi, nhưng mà ít ra sư thấy có một vài người hiểu được sư muốn trình bày, thì anh chị em thấy cái đường đi của sự thực tập của mình có vậy thôi. Bây giờ nói về tâm, sư đọc đây quý vị nghe một cái bài nói về tâm này. Thưa thầy, con quan sát tâm và thấy nhiều tâm hỷ nộ ái ố, mỗi tâm có môi trường sinh hoạt của nó, hễ đối tượng sanh khởi lên và thích hợp là nó nhào ra liền, tức thì nó xuất hiện liền. Thiền sư nói đúng, hỷ nộ ái ố mỗi tâm có cái môi trường sinh hoạt của nó, hễ mà thấy đối tượng là người khác phải là ái nó nhảy ra, không có cách gì khác hơn được. Nó thích hay không thích chưa biết cả, nhưng mà nó cái tâm nó hướng về cái người đó, về cái đối tượng đó. Thưa thiền sư, khi có đúng đối tượng xuất hiện, trạng thái tâm phiền não sanh lên, ví dụ như sân chẳng hạn, như con thấy một cái người mà con không ưa chẳng hạn, đó là đối tượng rồi đã tới xuất hiện, thì tự nhiên tâm sân nó khởi sanh. Nhưng con để ý rằng các tâm khác vẫn còn tiếp tục sinh hoạt nhưng không rõ, tuy nhiên có một loại tâm mà sao con thấy rằng nó có ở dạng trung tính, nó vẫn nằm yên đó, tâm sân nó nổi lên nhưng mà tâm nghe nó vẫn nghe như thường, phải không? Nó ngửi nó vẫn biết mùi như thường. Tâm sân thì tâm sân thôi, nhưng mà mình sẽ thấy rằng tâm sân nó là những cái tư duy liên tục rất là bất thiện, rất là tiêu cực về đối tượng. Nó suy nghĩ như vậy nhưng mà suy nghĩ chỗ khác, rồi suy nghĩ trở lại ngày này. Thành ra mình thấy rất là nhiều tâm nó sinh hoạt, chứ không phải là cái tâm sân không thôi. Suy nghĩ, tác ý, kế hoạch, rồi tâm hay biết, rồi tâm chánh niệm nữa, nếu mà mình có tập. Vì vậy cô này cô nói rằng tâm sân nó lên bởi vì nó mạnh, do đó mình thấy, nhưng mà đồng thời những cái tâm khác nó vẫn tiếp tục sinh hoạt. Cái câu này nói rất là đúng. Nhưng mà cô nói rằng có một cái tâm ở dạng trung tính nằm yên. Thực sự hỏi tâm gì ở dạng trung tính, có phải nói về tâm biết và tâm quan sát không? Dạ thưa thiền sư, tâm trung tính thì chưa có bắt đối tượng nào hết, nó nằm yên một chỗ mà nó không sinh hoạt. Dạ con thấy có những cái tâm nó nằm yên đó, nó trung tính mà nằm yên à. Nghĩa là cái tâm này thì nó phản ứng với cái tâm sân, nó thấy đối tượng nó nổi sân, nhưng mà có những cái tâm khác nó nằm yên, nó không có phản ứng gì hết, còn gọi là trung tánh. Thiền sư nói đúng ra chúng ta phải dùng cái chữ quân bình chứ không thể gọi là trung tánh. Tại vì sao? Tâm thì phải có đối tượng, đối tượng là cái chi nhận biết bởi tâm, tâm và đối tượng cùng sanh cùng diệt. Vì vậy khi bạn nói chữ tâm thì bạn phải hiểu là có đối tượng, khi bạn nói đối tượng thì bạn phải nói có tâm. Cho bạn không thể nói tâm và đối tượng cũng giống mình nói tôi thương, thương thương ai chứ, có vậy không? Đây là đối tượng, đây là cái người chủ thể này mà, cái kia là đối tượng. Nói tôi thương khơi khơi vậy, không biết thương ai nữa, nói gì vô duyên vậy. Thế mà đã thương rồi là phải có ai, phải vậy không? Đó là xử lý một ví dụ cho dễ hiểu vậy thôi, chứ còn hàng trăm ngàn ví dụ khác. Thì bây giờ đây này, tâm và đối tượng là vậy. Thì khi bạn nói có đối tượng thì phải có tâm. Bởi vì tâm là cái chi, đối tượng là chi, là cái chi nhận biết bởi tâm. Thì mới, cái vật đó mới gọi là đối tượng. Tỉ như bây giờ sư ngồi sư nhìn cái đồng hồ, có cái sự chú ý, tâm sư nó biết nhìn đồng hồ. Nếu mà sư nhìn mình không có cái tâm đó thì đâu có phải cái này là đối tượng của cái nhìn đó đâu. Quý vị ngồi trước mặt sư mà sư không nhìn quý vị mà sư nhìn chỗ khác thì quý vị không phải là đối tượng của cái nhìn. Hoặc giả là quý vị ngồi đó mà sư nhìn vào trong cuốn tập của sư, vậy cái này là đối tượng này. Còn quý vị không phải là đối tượng, cho đến chừng nào mà sư ngước lên thì nhìn quý vị, sư ngó quý vị, sư hỏi quý vị, đó quý vị trở thành đối tượng của tâm đấy. Quý vị hiểu sư nói ha? Đúng ra chúng ta phải dùng cái chữ tâm quân bình chứ không gọi là trung tính. Bởi vì tâm thì phải có đối tượng, đối tượng là theo định nghĩa là cái chi nhận biết bởi tâm. Tâm và đối tượng trên nguyên tắc phải cùng sanh cùng diệt. Thưa thiền sư, con thấy rằng khi quan sát sự sinh hoạt của tâm, con nhận ra rằng nhiều tâm phối hợp lại để điều khiển cái thân này chứ không phải có một tâm duy nhất. Đó là cái hồi nãy sư vừa mới nói đó. Rất là nhiều tâm nó hợp lại để nó điều khiển cái thân này. Lấy ví dụ mình nói bây giờ mình đi chẳng hạn, có vậy không? Bây giờ tại sao mà đi này? Nó phải suy nghĩ, ngồi rồi bây giờ phải đi cho nó thoải mái. Hay là ra hàng kia coi thử, là nghe nói là có tượng Phật gì mới đem về, để ra coi thử sao. Chẳng tâm bắt đầu suy nghĩ mà. Đây là sư nói cho đơn giản vậy thôi. Rồi bây giờ tác ý muốn đi nè, tác ý muốn đi rồi cái thân nó mới chuyển động. Thân chuyển động, ô đi, phải lấy giày mà đi chứ, đi con không nó được, mang giày vô. Nó đủ thứ chuyện, nó prepare, nó set up để cuối cùng là mình đi từ cái chỗ đó ra kia. Thì quý vị thấy rất là nhiều tâm sinh hoạt trong này để cuối cùng mình sẽ đi từ cái chỗ. Hoặc giả là ví dụ như mình bước ra chẳng hạn mà trời phải nắng chứ, trời mưa sao mình đi được. đó, tự nhiên tâm nó suy nghĩ thôi ở nhà thôi, hay là ngồi thiền, hay là đi xuống dưới kia uống nước vậy chờ đợi, thay vì đi ra ngoài kia coi thử người ta làm cái gì nữa, vân vân vân. Vì vậy cô này cô nói rằng con thấy rằng trong một cái hành vi thôi đó, có rất nhiều tâm nó phối hợp để nó bắt cái thân này làm việc, chỉ một cái hành vi cử chỉ thôi, mà đúng ra không phải một hành vi cử chỉ đâu. Bây giờ anh chị em ngồi nè, anh chị em quan sát cái hơi thở đi, thấy ví dụ như quý vị quan sát cái phòng xẹp đó, quý vị thấy quý vị thở là có tác ý lắm à, sao không có tác ý được. Bây giờ cái hơi thở mình tới lúc rồi, bây giờ nó hết rồi, cạn rồi, bây giờ nó phải thở lại, có tác ý thì mới có hơi thở, có tác ý mà nó có phòng xẹp. Rồi trong mỗi cái phòng cái xẹp đó, phải cái phòng cái xẹp không thôi, nó là những cái tiếp nối những cái phòng nhỏ nhỏ, những cái xẹp nhỏ nhỏ, nhưng mà mình giống là bóng đèn vậy đó, mình thấy cái dải nó chạy chạy vậy mà thật ra đâu phải. Thì cái nó tắt chớp nó. Hồi nãy một vị nói cho suy nghe như vậy đó, đây là cái ảo giác của mình đó. Vì vậy rất là nhiều tâm nó sinh hoạt cùng một lúc và nó điều khiển cái thân này. Câu này nói rất là đúng. Thưa thiền sư, đây là đầu mối của sự thực tập, vì nhiều tâm hợp lại và sai thân này làm, chứ không có ai trong này cả. Như vậy thật là vô lý khi nói rằng tôi ta làm nói suy nghĩ hành động. Quá đúng rồi. Rất là nhiều tâm nó hợp lại và nó bắt cái thân này làm. Như vậy con thấy là thật vô lý khi mình nói rằng tôi làm cái này, tôi nói năng, tôi hành động, tôi suy nghĩ. Có tôi nào đâu. Rất nhiều tâm nó hợp lại. Hiểu vậy quá đúng. Thưa thiền sư, Phật giáo nói về sinh hoạt của thân tâm, không có tôi ta. Khoa học ngược lại nói não bộ qua hệ thần kinh điều khiển ra lệnh cho thân. Thưa thiền sư, thầy nghĩ sao? Thiền sư trả lời, khoa học cũng biết tâm, nhưng khoa học gia tin rằng não bộ là tâm. Não bộ và tâm là hai thành phần riêng biệt. Não gọi là sắc pháp và tâm là danh pháp, nhưng chúng có liên hệ mật thiết với nhau. Cái này bị cái gì thì cũng ảnh hưởng tới cái kia. Ví dụ như một cái cô đó, cô kể, cô nói rằng là con có một người chị đó, chị tính tình chị dễ thương lắm. Trong gia đình chị lo lắng cho em, uống rượu cho cha, cho mẹ, nó đàng hoàng tử tế lắm. Vậy mà chị đi bị xe đụng, đi người ta chở đi Honda đó, đi té, bùng, bị chấn thương sọ não. Từ đó là bắt đầu tâm nó thay đổi. Bây giờ chỉ buồn, chỉ khổ, chỉ cầu nhau, chỉ bực bội, chỉ sân hận, rồi khi chỉ bỏ nhà, chỉ đi lang thang nữa. Đó, thì những cái trường hợp này gọi là cái tác động từ thân ảnh hưởng tới tâm. Rồi quý vị thấy không, người ta chết, người ta buồn, người ta đau khổ quá là bởi vì những cái chuyện phiền não. Như hôm qua tôi kể chuyện cái ông tướng đó, hai bà vợ cãi nhau là ông buồn quá, ông chịu không nổi, chết tức khắc, trào máu đang chết rồi. Như vậy tức là cái thân và tâm này nó tác động liên hệ với nhau, nó rất là chặt chẽ. Vì vậy trong khi mình hành thiền đó, mình tập thiền đó, mình giúp cái thân mình rất là nhiều, mình không biết. Ví dụ anh chị em ngồi một thời thiền, tâm nó yên ổn, tâm vắng lặng chẳng hạn, cái thân của mình nó được nghỉ ngơi rất là khỏe. Vì vậy mình đừng có sợ mất ngủ, đi hành thiền đừng sợ mất ngủ. Mình ngồi mình khò không mà đủ hết giờ rồi, không có mấy ai mà tỉnh táo đâu. Từ trên Đức Phật ngồi yên mình dưới này, dạ có con đấy, có con đấy, có con đấy. Mà sư nói cái gì vậy chứ sư cũng khò như thường à. Tại vì sao? Tâm nó không muốn làm việc thì nó ngủ thôi, đơn giản, vui vẻ mà, nó có sao đâu. Rồi. Tâm, thân và tâm là hai thành phần riêng biệt. Não là sắc pháp, tâm là danh pháp, nhưng chúng liên hệ rất mật thiết với nhau. Cái này bị cái gì thì nó cũng ảnh hưởng tới cái kia. Khoa học hiện đại là khoa học nghiên cứu vật chất, nhưng rất nhiều khoa học gia bắt đầu nghiên cứu các hiện tượng tâm linh như tái sanh, tác động của tâm lên trên sinh hoạt của vật chất, ví dụ như thuyết lượng tử. Cái này là sư nghe sơ thôi chứ còn sư cũng không biết nữa. Người ta nói rằng là từ trước giờ đó, khoa học thường nói rằng là luôn luôn có một người quan sát vô tư đó. Hay là quan sát các hiện tượng mà khoa học đó, cái người quan sát phải thật là vô tư. Nhưng mà bây giờ họ khám phá rằng là ở đâu cho trong một cái lượng tử, chắc là vì ánh sáng quá, thì cái tâm của người ta nó ảnh hưởng tới các cái thí nghiệm về khoa học đó. Những cái thực nghiệm mà khoa học làm á, cái tâm này nghĩ suy nghĩ như thế nào có tác động tới đó. Nhưng mà cái này thì sư không dám đi vô xa, là bởi vì sư không có được rõ. Sư đọc một bài báo nói về đó rất lâu lắm rồi à. Họ nói rằng là cái tâm của khoa học gia như thế nào thì nó tác động tới cái mà ông ta đang thí nghiệm đấy. Bây giờ nói chuyện ăn. Có một vị tình nói rằng là hôm qua không biết làm sao xuống với đằng kia đó, đi xuống gặp thì gặp sư hoài, nhưng mà thấy một đống bánh nước miếng chảy ra rồi muốn ăn thì vậy đó, rồi cuối cùng nó kiểm soát đi tâm được, cuối cùng không ăn tại vì không muốn phạm giới. Thì bây giờ hỏi sư là nghe quý vị nói rằng là vì đây mình suy nghĩ không là tạo nghiệp rồi, thì đúng rồi, con thì con muốn giữ tám giới, con muốn không ăn buổi chiều, mà con thấy cái đống bánh tâm con thích ăn quá, như vậy là con đã giới con đã lũng rồi phải không? Chưa lũng còn nhưng mà nghiệp thì có, phải không? Thì mình có ăn đâu, giới vẫn còn trong sạch mà, giới chưa không sao hết. Nhưng mà mình gọi là cái manokamma đó, chút xíu sẽ đọc quý vị nghe là kêu bằng là ý nghiệp đó. Và cái này chúng ta tạo mỗi ngày không biết bao nhiêu ý nghiệp. Bây giờ nói chung ăn này cũng bánh này cái gì này. Thưa thiền sư, tới giờ điểm tâm, nhìn trên bàn có ba cái bánh mà tới bốn ông sư, tâm bắt đầu thắc mắc. Bốn ổng mà ba cái chia làm sao đấy? Mà bưng bát được tới ngày bán trang nghiêm lắm, mắt nhắm mà hí gì mà dòm thấy bốn cái bánh. Ông nói chưa, bát là để xuống đâu, chưa gì hết trơn, mà nó dòm ở trong này nó bắt đầu nói bốn cái, bốn sư mà ba cái bánh chia là chia làm sao đây, bốn bông mà ba cái làm sao mà chia đây. Một tâm khác nó chen vô, nó nói rằng mày là bệnh tiểu đường, thôi thiếu phần mày cũng được, có sao đâu. Tâm nói qua nói lại đó. Một tâm khác trải lại liền, làm gì có chuyện đó, tiểu đại gì, bốn ông thì phải bốn cái chứ. Mà quý vị thấy mấy ông sư không á, đừng bưng bát mà chưa có ngồi xuống á, mới thấy bốn cái bánh là trong này nó dấp nhanh chút nhóm là bắt đầu nó phát ngôn nữa. Nhưng khi để bát xuống ngồi cho đàng hoàng tử tế sắp sửa ăn, thì hóa ra con thấy rằng chỉ ba cái nhưng đã được cắt làm 12 phần. Tâm vui vẻ nói, ồ thế cũng được, mỗi ông được ba miếng. Đó, một nhà sư mà đi tu hành rất là đạo mạo, rất là nghiêm túc, mà toàn cái gì đâu không ha. Mình nghe mấy cái này mình thấy, nếu mà có chuyện gì nữa thì không sao hết trơn á. Cô kia, cái vị hành giả nó lên thế bánh này, trái nước miếng con này còn quá tệ nữa. Tiểu đường đó mà cũng đòi cho được ba một cái bánh. Mà bánh này đâu phải bánh thường, bánh trung thu Việt Nam qua đó. Ngọt rất là ngọt. Nhưng mà thưa sư, thật sự mà tới lúc ăn là con ăn một miếng nhỏ chút xíu à. Con suy nghĩ như thế này, thưa thầy, có bao nhiêu đâu mà sao tâm tham nó làm sùng quá thầy ơi. Ăn thì ăn cũng bao nhiêu hết, trong này tâm tham nó làm sùng à. Thiền sư nói, tâm tham luôn luôn muốn có phần mình, không thiếu không được. Bản chất của tâm tham là muốn ôm vô, chứ không bao giờ thích cho ra cả. Tuy nhiên, nếu bạn có thái độ chân chánh thì tâm suy nghĩ ngay, có ba cái mà tới bốn vị, thôi mình cũng nhường cho các sư khác dùng. Thấy không? Tại vì sao? Tại vì tâm mình phiền não quá. Do đó là chưa để cái bát xuống, chưa ngồi yên lại, trong này nó đã kèm cỏ, nó đòi cho được cái phần của nó. Còn nếu bắt bạn có tu, tâm bạn có trí tuệ, nó tức thì nó nhảy ra, thôi, bốn vị và ba cái, nhường chư tăng. Không có vấn đề gì hết trơn. Đó quý vị. Đó là một cái bài, bây giờ sư đọc quý vị nghe một cái bài khác nữa, cũng là nói về vấn đề ăn nữa. Vào giờ ăn trưa, lúc tới bàn, thấy món ăn cải luộc, tâm của con rất là thích. Sư này rất là thích cái món cải luộc, cải bài xanh mà luộc đó, thích lắm. Vào giờ trưa tới bàn ăn, thấy món cải luộc, tâm rất thích. Không biết các vị khác lấy đồ ăn như thế nào, nhưng tới phiên con là người cuối cùng trong bàn. Khi mà ngồi xuống, ông chưa ngồi xuống là thấy cái dĩa cải luộc, ông rất là thích rồi. Ông nói là khi đó thì các sư là bắt đầu chia nhau, thì con tới sau hết trơn, thì con ngồi xuống, thì các sư chia thế nào cũng không biết. Các vị khác lấy đồ ăn thế nào con không biết, nhưng mà tới phiên con là người cuối cùng trong bàn thì tuốt luốc hết trơn. Đưa tới là đưa cái dĩa không thôi, đau đớn là vậy đó. Chẳng thà mấy ông ăn xong ông dục cái dĩa đi, ông đưa truyền qua cho mình mà đưa cái dĩa không, không còn miếng nào hết trơn, hoặc giả là chắc là còn hai ba cọng trên nó thôi. Tức thì tâm phản ứng cằn nhằn, ít ra mấy ông này ăn cũng để cho mình chút xíu chứ, chẳng lẽ cho mình đưa cái cọng cho mình thôi. Tức thì có tâm khác nói, ô mình cần thì người ta cũng cần vậy. Suy nghĩ này sanh lên, tâm sanh ngưng ngay. Con muốn biết thưa thiền sư, tư duy như vậy có phải là trí tuệ không? Cái thứ nhất là nó nói sao mà kỳ cục vậy này, cái dĩa là phía chia cho đều chứ, đưa thì người miếng chứ, mà tới phía mình hết trơn rồi, còn có vài cọng à. Mấy ông này ăn uống cái gì mà hư hút, nó bực bội tăng nhăn mà. Nhưng mà tâm khác nó sửa liền tức thì, nếu mà mình muốn ăn thì người khác cũng muốn ăn, thôi bỏ qua đi. Thì ông hỏi rằng cái mà suy nghĩ thứ hai đó có phải là trí tuệ không? Quý vị nghe kịp câu chuyện không ạ? Cái thứ hai ông thực sự trả lời đúng rồi, đây là tâm trí tuệ, là tư duy chân chánh. Nếu nổi sân là thua phiền não thứ hai lần. Nếu mà lúc đó mà sư mà nổi sân, sư không có cái tư duy chân chánh này, sư nổi sân sư thua thứ hai lần. Nếu tại sao là hai lần? Cái thứ nhất là mất ăn, cái thứ hai là tâm còn bị ô nhiễm nữa. Như vậy do nhờ trí tuệ, do nhờ tư duy chân chánh cho nên phiền não biến mất. Vậy hãy tiếp tục theo cái hướng đó, nghĩa là thấy cái gì mà chánh niệm chưa được, tư duy chân chánh đi. Để sao? Để mình khỏi mất tới hai lần luôn. Mất ăn mà còn mất trí tuệ nữa, còn bị phiền não nó dập cho nữa. Thưa thiền sư, sau đó tự nhiên có một người, tức là một cái người worker, người làm trong văn phòng, trong nhà bàn, đem đến cho con một món rau khác. Bây giờ con mới nhận ra tâm dính mắc vi tế với món cải luộc, tức là cái món lúc đầu đó. Tâm nói phải chi đưa cái món cải thì ngon biết mấy, ai đưa cái rau này chán ghét à. Và cái bữa đem tới, bà thấy ông không có phần, không? Cái ông mà quốc cơ, ông làm trong nhà bà, ông dòm rất là nhanh, thấy chết cha, ông này không có phần nào, ông sư này không có phần nào, tôi tội nghiệp, đem cho ông một cái dĩa rau khác, mà chắc là rau gì đó không biết. Ông nói phải chi mà đem, cha cái lũa, đem cái rau này ăn sao được. Ông bực bội, ông sân hận với người ta. Phải chi mà được cái món cải thì ngon biết mấy, đem chi ba cái này mà ăn sao cho được. Dạ thưa thầy, bây giờ thầy chỉ cho con tu làm sao để thấy cái tâm tham vi tế này. Lúc đầu con không thấy tâm tham, bởi vì khi mà cắt sư mà chia xong rồi thì tâm con nó nói ồ thôi, mình cần thì người ta cũng cần vậy, như là không có tâm tham. Bởi vậy ông nói vậy. Nhưng mà tới khi đó phải đợi người ta đem một cái món rau khác mà khác cái ý của mình, lúc bây giờ mình mới nhận ra được cái tâm tham. Thì ông nói là tâm tham này, tâm tham vi tế. Quý vị nghe kịp câu hỏi không nè? Thưa thiền sư, phải tu cho sao để mà thấy tâm tham vi tế? Thiền sư mới phân tích này. Khi người ta đem món rau thứ hai đến, tâm hành giả đã có một chút sân, bởi vì trong ngày nó nói rằng đem chi cái món này, tại sao không đem cái luộc. Như vậy là nó không ưa cái món này. Như vậy là cái mà sư không thấy là khi người ta đem món rau thứ hai tới cho sư, là trong đó sư có tâm sân, nhưng mà nhẹ thôi. Còn tâm tham mà quá rõ rồi, tại sao gọi là vi tế? Do tâm tham quá mạnh cho nên tâm sân sanh lên, thích món số 1 nhiều hơn, sẽ không thích món số 2. Khi mà đã đem cái món rau thứ hai đó, trong này là có đủ hai cái, từ tâm tham và tâm sân nữa, mà sư không thấy, là sư không ưa cái món này, trong là tâm sân, dù nó nhẹ, mà tại vì sư thích cái món kia, do đó sư mới ưa món này. Tâm tham nó quá rõ, mà nào có gì gọi là vi tế. Một đôi khi phiền não cũng lạ quý vị, nếu hành giả thích món rau thứ hai thì nó sẽ quên mất món cải luộc và ăn bù món sau một cách thoải mái. Ông có thấy không? Tại vì nó không ưa, nó dính mắc với cái kia, do đó đem cái này tới nó không chịu. Mà nếu mà nó ưa cái này thì nó quên phức cái kia. Vì vậy khi mà đem cái món thứ hai tới mà là cải luộc nữa, là lúc bây giờ ông sư này ông cũng không thấy tâm tham mà ông không thấy tâm sân nữa. Bởi vì đem tới món mình thích là cứ việc ăn thôi, mình đâu có thấy tâm tham trong dầu gì đâu. Mà vì mình thích, do đó mà mình mới thấy là mình không ưa mấy sư kia, tại sao mà không chia phần cho mình, vâng. Ông này mới, khi mà nghe thiền sư phân tích gì đấy, ông mới cãi lại, nói lúc đầu khi thấy các sư không để cải luộc cho con, tâm không nổi sân, chỉ nói ủa sao hết rồi mà không chừa cho mình một chút. Do ý này con mới đoán là tâm sân chứ không phải tâm sân bực bội thô tháo. Thượng sư nói đây là tâm sân rồi đó, nếu không sân thì nghĩ cách khác thôi, cháu nghĩ kiểu đó. Ông này ông nói là con chỉ hơi bực bực một chút thôi. Bực bực đó là sân rồi đấy. Sân với dạng mà còn vi tế mà. Sân đâu có phải là mình thô tháo, mình đánh, mình đập ai, mình gọi là sân đâu. Cái sự mà khó chịu trong tâm của mình, cái đó là cái sân rồi đấy. Thì ông nói rằng đây là tâm sân rồi đó, nếu không sân, sư có biết sư sẽ nghĩ cái gì không? Sư sẽ nói thôi mình làm phước cho các vị khác ăn cũng được. Thì hồi nãy giống như cái câu mà ông trả lời cho ông kia cũng vậy đó. Khi mà thấy cái phần mình không có, thôi mình làm phước, không sao cả. Ăn miếng đâu có sao đâu, miếng ăn là miếng tồi tàn mà, mà thua ăn một miếng là lụng gan lên đầu á, có vậy không? Lúc nếu mà thật sự là bạn không nổi sân, bạn sẽ nghĩ thôi mình làm phước, mình đa ná cho các vị khác ăn cũng được. Lối tư duy của hành giả có chút bất thiện vì thúc đẩy bởi phiền não. Sân không mạnh nhưng sân đang có mặt đấy, chứ không phải không có tâm sân đâu. Tâm nghĩ ngay đến chuyện đa ná từ lúc đầu thì mới gọi là không tâm sân thôi. Còn ngay từ lúc đầu của mình cũng bức xúc, cũng khó chịu, dù không có nhiều, tâm sân đã có rồi đấy. Mà tâm sân này tại vì sao? Tại vì mình thích cái kia. Như vậy là cái này nó tố cáo mình là cái tâm tham của mình kia đó. Cho mình đừng có tưởng là mình cái là vô tội, vô số tội này. Thực sự mới nói, trong lần trình pháp vừa rồi có một sư đại hàng trình với tôi là người ta dọn 7 cái trứng cút trong khi có 4 sư dùng điểm tâm. Trứng cút nhỏ chút xíu cho mấy, thấy không? Mà sao mà ác vậy đó, 4 ông phải 8 cái, thế là được có 7 cái. Sư ấy ngồi và đặt câu hỏi, bây giờ mình phải làm sao đây? Giống như một luận án tiến sĩ đó quý vị. Chuyện nhỏ nhặt không đáng vào đâu mà tâm cũng phiền não vì lấn cấn không biết xử lý như thế nào. Sư này nói, con tới giờ con ngồi mà từ lúc mà bắt đầu mà vô mà tới lúc mà các sư mà bắt đầu lấy đồ ăn đồ uống xong rồi là tới phiên là họ cho cái món mà miếng á, thì họ bên người Myanmar họ tìm ra mấy cái trứng cút nữa. Đó thì các sư lấy xong rồi tới phiên con lấy rồi, rồi bây giờ lấn cấn không biết làm sao, giống như là một cái luận án tiến sĩ vậy thôi, bây giờ không biết suy nghĩ phải xử lý cách nào. Chuyện nhỏ nhặt không đáng đâu mà thưa thiền sư, tâm con cũng lấn cấn, nó không biết phải xử lý cách nào từ khi mà bước vô cho tới khi mà ăn. Vì vậy trong mỗi trường hợp lớn nhỏ, nếu có duy trì chánh niệm sẽ thấy, sẽ học hỏi và từ từ tư duy chân chánh, ý kiến hay nó sẽ sanh lên cho mình. Ông thầy sư ông nói nè, tại vì sư lấn cấn, sư không biết xử lý cách nào, tâm sư cứ suy nghĩ hoài, bây giờ có 7 cái trứng mà tới 4 vị thì bây giờ chia cách sao? Sư không biết cách. Sư không biết cách là tại vì tâm sư phiền não. Phải chi mà sư duy trì chánh niệm, sư có trí tuệ, trí tuệ sẽ dạy cho mình xử lý. Bây giờ trí tuệ thì nó dạy mình sao này? Như trường hợp 7 cái trứng, nếu một vị trong 4 vị chịu lấy phần mình một chút thì đâu có vấn đề phải giải quyết nữa, phải không? Nếu mà sư có trí tuệ đó, lúc bây giờ sư nói thôi, để nhường cho các vị khác người 2 cái, mình lấy phần mình cái thôi, được rồi, cái cũng đủ vậy. Đó, ăn trứng nhiều cũng đâu có tốt gì. Mình mà còn ăn với làm cái trứng thua nhau một cái đâu có nhầm gì đó, không sao hết. Đó, thì tự nhiên nếu có trí tuệ tự nhiên nó nhắc mình liền. Ai cũng muốn phần mình là 2 cái trứng, ít một chút là không chịu được. Một đôi khi mình muốn dành phần để đó nhưng mà chưa chắc đã thích ăn đâu. Bởi vì sao? Bởi vì không có mới chết tay tôi thôi, chứ còn có đâu chưa chắc ăn nữa. Dành là dành vậy thôi. 4 người là phải 8 cái, 4 người mà 7 cái là sao chia? Mình dành cho đã. Mà sư này cuối cùng, vị sư đại hàng cũng thưa với tôi và nói như thế này: sư ấy đâu có thích ăn nhưng mà cũng muốn có đủ phần mình, chuyện bé xé ra to hồi nào không biết. Thật ra ông này ông nói tôi đâu có thích ăn trứng vậy đó, mà tôi thấy cái bàn 7 cái mà 4 ông sư là tôi chịu không nổi, tôi cứ lấn cấn ngoài tôi không biết làm sao. Phải chi mà mình thích ăn rồi còn nói không thích, đúng là chuyện là cái phiền não là bé xé ra to ha. Chính phiền não này làm cho mọi chuyện nhỏ thành lớn. Không phiền não thì có sao đâu, ăn không ăn chết chấp gì đâu mà làm lớn chuyện như thế. Tại vì phiền não thì xé bé xé ra to, chút xíu nó làm cho thiệt dữ. Rất nhiều vị trình pháp thường nói với tôi rằng: thưa thiền sư, bây giờ con kinh nghiệm không tôi không ta, không có ai cả, tôi muốn biết họ có áp dụng được tuệ giác này vào lúc chia phần ăn không. Đó, quý vị nói là không tôi không ta, không có của ai trong này hết, tất cả đều vô ngã. Mà nếu mà quý vị vẫn còn đùng đùng mà quý vị thiếu phần ăn, vô ngã này là không té chứ không phải không ta. Lý thuyết ai nói cũng hay hết, nhưng khi cọ sát với thực tế bên ngoài của cuộc đời, tâm phản ứng thế nào, đó là chuyện đáng cho chúng ta lưu ý. Đó là cái thước nó đo coi sức chúng ta tu tập bao nhiêu đấy. Vì vậy bạn đừng có cần lại gặp thiền sư và hỏi là tu như vậy như thế nào, ra một cái đi. Đó, bữa nào Tết là xuống chợ Little Sài Gòn, quý vị đi chợ Tết thì quý vị thấy. Hoặc giả là khi nào mà quý vị nghe họ bán xe bán đồ rồi quý vị tới quay thì họ dành của mình thì mình tới tính sao đó. Cái cuộc đời ở ngoài nó sẽ là cái thước đo để coi thử là mình nhịn nhục được bao nhiêu. Đó, quý vị thấy đôi khi một cái chuyện không có đáng cái gì hết trơn rồi mình làm to, mình làm lớn chuyện, mình làm ung sùng. thật sự ra là mình có thể giải quyết được. Và sư cũng có một cái câu chuyện gì để sư kể cho quý vị mà sư biết cái chuyện đó nó xảy ra rất là nhiều. Thưa thầy, con thấy một điều, lúc đụng trẫm, nghĩa là sau khi mà trường sư phân tách thì ông này cũng thấy mình toàn là tham sân không à, chẳng tốt lành gì hết trơn, cũng chẳng có trí tuệ gì bao nhiêu nữa. Thì ông cô sư này mới nói, và thưa thầy, con thấy lúc đụng trẫm hoặc trí tuệ hoặc phiền não xảy ra xử lý. Khi mà có một cái câu chuyện xảy ra là nếu mình không tu, phiền não nó nhảy ra. Mà nếu mình có tu, mình có chánh niệm thì chánh niệm, trí tuệ xảy ra và sẽ biết giải quyết vấn đề sao cho ổn thỏa, êm đẹp. Mà thường thường con thấy dù mình là người tu nhưng mà là câu chuyện tới, mình phiền não vẫn nhảy ra như thường. Nhưng vì nhờ có tu tập cho nên phiền não sau khi lộng hành tác oai một chặp thì trí tuệ mới đến sau. Được như thế theo ý con dù là lô an ủi nhưng cũng quá mừng rồi thầy ạ. Ông thầy cũng nói mô Phật, chưa tu 10 năm rồi đó, bây giờ nó làm ầm ầm gần cả tiếng đồng hồ, bây giờ trí tuệ mới lò mò tới. Ông sư cũng nói giống như là lửa vậy đó, bây giờ nó cháy rần rần đó rồi, nó tới nơi sắp tắt rồi và xe cứu hỏa mới tới sau. Nói trí tuệ của mình là vậy đó, cho đến khi mà nó phá tan hoang rồi trơn rồi thì lúc đó là trí tuệ mới tới. Thì ông thiền sư ông nói thôi, nói vậy thì nói thôi, nghĩa là lô ăn ủi trúng lô ăn ủi thì kệ, nó cũng ráng ăn ủi mà ráng tu nữa. Chứ đừng nói thôi tôi trúng lô độc đắc tôi cũng trúng, thôi lô ăn ủi tôi cũng chịu được rồi, thì cái đó là cái chết đó nè. Vì vậy quý vị thấy trong những cái bài trình pháp đó, mình nói cách nào mình cũng thấy cái phiền não nó bủa vây mình, nói tới cũng phiền não, nói lui cũng phiền não. Ông nói mình ăn, mình đi vô nhà bàn chẳng hạn, người ta chia để phần đó, bây giờ đó phải lửa chứ, mà lửa là tâm tham, phải vậy không? Món này cái này cái to, cái này cái nhỏ. Có nhiều cô nói tôi lửa luôn lửa miếng lớn không à, tôi cũng lửa miếng nhỏ. Rồi bây giờ đó mà mình không lửa thì sao là tâm sân? Thôi nhắm mắt ăn đại nè, kể nó tới đâu tới, có vậy không? Rồi bây giờ không biết lửa hay là không biết lửa để làm gì là tâm si. Ôi rồi làm sao đây? Lửa là tâm tham, không lửa là tâm sân. Mà không biết lửa, không biết làm lửa chi nữa, thôi đừng lửa nữa, là cái đó là tâm si nữa. Thì ông nói mình thấy trong cuộc đời của mình nó phiền não nó vây bủa mình khắp nơi, do đó mình phải tu tập rất là dữ nữa, chứ không phải có bị nhiêu đó thôi. À, suy nghĩ về bánh đã tạo nghiệp chưa này, trang 326. Hồi nãy đó sư nói là có một vị hỏi sư đó, nghĩa là tôi chưa có, tôi giữ giới, tôi giữ tám giới đó, nhưng mà tôi thấy cái bánh đó, tôi thích lắm, mà tôi nghe nói là mình nghĩ chứ không là đã phạm giới rồi, thì bây giờ đã phạm giới chưa? Thưa thiền sư, khi tâm phiền não nó tự động suy nghĩ quấy nhưng mình không ủng hộ nó, không chạy theo nó mà mình chánh niệm quan sát, như vậy mình có tạo ra ý nghiệp nào không? Khi có tâm phiền não thì nó tự động suy nghĩ tầm bậy, nó tự động vậy thôi à, chứ mình không muốn. Ví dụ khi nổi sân lên rồi thì nó muốn chửi, muốn nói, muốn mắng, muốn giết người ta, là muốn đánh, muốn đập người ta vậy đó. Khi tâm phiền não nó tự động suy nghĩ quấy nhưng mình không ủng hộ, không chạy theo nó mà chánh niệm quan sát, như vậy có tạo ra ý nghiệp không? Thì sư trả lời, suy nghĩ bất thiện là ý nghiệp, nhưng chánh niệm quan sát cũng là ý nghiệp, bạn lựa cái nào tùy ý bạn. Suy nghĩ bất thiện là ý nghiệp đó, bây giờ mình ngồi mình lo lắng, cứ nghĩ cái chuyện cứ lo lắng hoài, mình sợ hãi mình cứ nghĩ tới cái chuyện sợ hãi hoài, mình sân hận mình ngồi mình cứ nghĩ chuyện sân hận hoài, bạn đang tạo ra ý nghiệp đây này. Bây giờ pháp tu nhắc mình hễ mỗi lần suy nghĩ duy trì chánh niệm, suy nghĩ duy trì chánh niệm, suy nghĩ duy trì chánh niệm đó, bạn thấy bạn có cái sự lựa chọn không? Hoặc giả bạn ngồi đó, bạn để cho cái tâm bạn nó miên man suy nghĩ những chuyện bất thiện, hay bạn ngồi đó rồi mỗi lần nó suy nghĩ bạn duy trì chánh niệm, thực sự nó đó, bạn lựa đi. Khi tâm phiền não khởi sanh, đó là quả do nhân đã tạo trong quá khứ. Trước đây tâm ưa chạy theo và nuôi dưỡng phiền não, cho bây giờ nó trả cái quả lại là nó toàn suy nghĩ chuyện phiền não. Chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ mình không làm được chi cả, chỉ có trong hiện tại chúng ta nghĩ thế nào về đối tượng đó mới là quan trọng. Nghiệp tạo trong quá khứ không thay đổi được, nhưng nghiệp tạo bây giờ mình có thể làm như suy nghĩ về đối tượng, về với thái độ chân chánh, với chánh tư duy, với chánh kiến thì phiền não sẽ biến mất. Khi phiền não nó tới là do cái nhân mình đã tạo trong quá khứ, đó là mình cứ ưa suy nghĩ chuyện phiền não, mình ưa suy nghĩ cái chuyện lo lắng, mình ưa suy nghĩ cái chuyện sân hận, Nó có một cô đó, cô qua bên bên Trường Thiện cô tập thì cô nói à, bà mẹ ghẻ của con đó mà hồi xưa mà con mà nhỏ nhỏ rồi 7-8 tuổi rồi, trời ơi là bà ác, bà sai con làm chuyện này chuyện kia mà ba con thì cứ thương bà cứ binh này, rồi đánh con nữa. Bây giờ con ngồi thiền con nhớ lại chuyện đó con khổ quá, con đau khổ quá. Thiền sư cô trình pháp một lần hai lần tới lần thứ ba cô cũng tiếp tục cô nói nữa, cái thiền sư nói làm như cô thích nghĩ về cái chuyện đó phải không? Bởi vì cô trình cái chuyện này mấy lần rồi mà suy nghĩ bất thiện mà suy nghĩ đau khổ mà cô không thấy cái điều đó. Cô làm thiền tới một lúc cô khám phá ra rằng tâm của cô nó rất thích suy nghĩ về cái chuyện đó, thích nghĩ suy nghĩ lại cái chuyện mà hồi xưa cái bà mẹ ghẻ của mình bà đối xử tàn tệ với mình, để rồi tâm bây giờ nó nói nếu lần sau mà bà nói như vậy thì mình phải trả lời như vậy này, trả lời như vậy mình hay là mình làm sao sao đó để mình trả thù bà, thích như vậy cứ ngồi nghĩ hoài. Quý vị thấy kỳ cục không? Phải không? Cái chuyện vui mình nghĩ bây giờ chúng buông nó cũng nghĩ nữa. Ngày hôm qua mình nói đó, cái người mình bước vô cái phòng á, cái người mình thương là mình nhìn là đúng rồi, cái người cái ghét mình cũng để ý. Thấy không? Bà có cái mặt sao kỳ, cái mũi sao kỳ vậy, mà nói sao vô duyên vậy, mà ưa nói nhiều rồi vậy đó. Ta nói mình cũng ghét, người ta cười mình cũng ghét, người ta hỏi thăm mình cũng không ưa nữa. Thì quý vị thấy cái tâm mình nó lạ không? Phải chi cái người đó mình thương là mình để ý nó, còn nếu mình ghét đó, ghét vẫn để ý như thường. Chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ mình không làm được gì cả, nghĩa là mình suy nghĩ quá khứ, mình đã suy nghĩ chuyện phiền não hoài rồi, bây giờ nó trả cái quả trở lại, là nó tạo cho mình cái cơ hội cứ nghĩ về cái chuyện đó hoài, thì càng nghĩ bao nhiêu nó càng làm hao mòn cái tâm mình bấy nhiêu. Chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ mình không làm được gì cả, chỉ có hiện tại chúng ta nghĩ như thế nào về đối tượng. Nếu khi mà những cái suy nghĩ bất thiện nào nó khởi sanh, bạn nhắc bạn nó chỉ là đối tượng mà thôi, thì bạn duy trì chánh niệm như vậy thì bạn đang biến phiền não thành bồ đề, phải không? Cái sự suy nghĩ bất thiện này, đau khổ này là phiền não này. Và bây giờ là mình duy trì chánh niệm thì mình biến cái phiền não nó trở thành đối tượng của sự quan sát, mình đang làm cho niệm định tuệ của mình nó càng ngày càng mạnh, có phải là phiền não thành bồ đề không? Nghiệp tạo trong quá khứ không thay đổi được, nhưng nghiệp tạo bây giờ mình có thể làm như chúng ta suy nghĩ về đối tượng với thái độ chân chánh, với chánh tư duy, với chánh kiến thì phiền não sẽ biến mất. Bằng ngược lại, khi tâm suy nghĩ phiền não mình theo nó, phiền não sẽ càng lúc càng tăng. Giống như khi lửa đang cháy, nếu bạn dội vào nước, dội nước vào lửa sẽ tắt. Ngược lại, bạn đổ xăng, đổ dầu vào thì ngọn lửa sẽ thế nào? Nó sẽ phừng lên và cháy rất là dữ. Nếu mình duy trì chánh niệm thì tự nhiên cái sự suy nghĩ nó càng ngày nó càng dịu. Vì vì ác pháp đem thiện pháp tới mình xử lý, có vậy không? Còn mình không biết tu, mình không biết chánh niệm thì đó, ngồi ngày này qua ngày kia, suốt ngày qua suốt ngày này qua ngày kia, đêm này qua đêm kia, suy nghĩ toàn chuyện bất thiện không? Tôi ngủ cũng được, tôi ngủ cũng được là tâm nó suy nghĩ phiền não rồi sao ngủ? Nó sẽ gặp một cái ông ở trên San Jose đó, ông có cái hãng bánh mì Ba Lệ đó, cái anh đó là anh dễ thương lắm, hai vợ chồng rất là dễ thương. Quý vị ở trên San Jose chắc biết có cái tiệm bánh mì đó, ở downtown bây giờ không biết còn nữa không? Mới qua là anh chị nó dễ thương lắm, nè. Làm ăn một thời gian mở cái tiệm bánh mì nó đắt quá rồi, quá đắt. Rồi đến khi mà nó đắt rồi đó thì tiền bạc vô thì bắt đầu anh nó cho con cho cái anh, thì mấy thằng điền là mới thấy là như mấy đứa mấy cô con gái không à, thì mấy cô lớn lên thì mấy cô cái tuổi mà vậy thì mà thì sẵn tiền đó thì nó đi làm chuyện này chuyện kia. Anh sư hỏi, sư gặp anh lại chừng vài ba năm sau, anh hỏi sao anh ba sao khỏe không? Khỏe mà thấy anh buồn quá, nó chán lắm anh ơi, chán lắm anh. Lúc đó sư đi làm tên là Dũng, chán lắm anh Dũng ơi, khổ quá rồi. Bây giờ đó tiền thì có ăn mà nó khổ quá là khổ, con cái nó phá chịu không nổi anh ơi. Rồi hỏi bà xã anh đâu rồi, ôi nó đi Hawaii rồi, cho ở nhà nó bể đầu nó chết rồi. Suy nghĩ quá, bể tim bể đầu mà chết. Thưa thiền sư, khi một tư tưởng bất thiện sanh lên như muốn chửi, muốn nói xấu ai, mình có nên để cho nó tự nhiên rồi theo dõi quan sát rồi học và hiểu? Nhưng có những lúc tâm yếu muốn nghĩ xấu về ai, con dùng tư duy chân chánh, ví dụ như con nói rằng nghĩ như thế là ác nghiệp, là ma tội, rồi dừng lại quan sát để học hiểu, hay tư duy chân chánh để chặn phiền não, mình nên làm cái nào đây? Có những lúc là khi mà suy nghĩ bất thiện nó khởi sanh, con duy trì chánh niệm, con cặp theo con quan sát nó. Nhưng mà có những lúc là suy nghĩ mạnh quá, con dùng tư duy chân chánh, thì bây giờ mình nên làm cái nào? Thiền tập là quan sát để học và phát triển trí tuệ, nên mình không đè nén hay lướt qua phiền não. Phiền não luôn luôn cho thấy sức mạnh hay năng lực của nó, chúng chỉ hình giả, chỉ duy trì chánh niệm và suy nghĩ với chánh kiến rằng đây chỉ là đối tượng mà thôi. Như vậy thì trong này cũng có sự suy nghĩ. Nếu mà cái phiền não nó lên quá dữ, cái tâm sân nó quá mạnh, thì mình nhắc mình, ô tâm sân là phiền não, mà phiền não chỉ là đối tượng để quan sát mà thôi. Hãy tiếp tục quan sát đi. Vừa suy nghĩ chân chánh mà rồi đồng thời phải duy trì chánh niệm nữa. Đôi khi có nhiều vị thấy có cái chuyện phiền não tới, tư duy với chân chánh rồi phiền não nó xuống rồi, quý vị không tiếp tục nữa. Cái đó là cái không đúng rồi nè. Hồi trước con học thiền bắt tâm, các vị dạy khi vọng tưởng tới sanh lên đừng theo vọng, trở về với tâm, giữ tâm trong sáng yên tĩnh và không dạy, và không, nhưng mà không dạy quan sát cảm giác trong thân, trong tâm, trong thân. Con học thì người ta dạy rằng hãy giữ tâm trong sáng, gặp vọng rồi đừng theo vọng. Đó là cái sư này nói là học bên Bắc Tông vậy. Nhưng mà bên Bắc Tông, bên phương pháp thiền tông thì không dạy quan sát cảm giác trong thân và trong tâm. Tứ niệm xứ dạy cả hai. Vậy thưa thiền sư, cho con biết ưu khuyết điểm của hai phương pháp này là gì? Bên thiền tông thì dạy, thiền tông hay là cái gì đó sư không biết. Học thiền bên Bắc Tông chắc có lẽ là thiền tông quá. Dạy rằng thấy tâm suy nghĩ, tức là thấy vọng, đừng có theo vọng. Nhưng mà không nói rằng khi tâm suy nghĩ tới, mình không theo nó rồi, nhưng mà mình quay trở lại, mình quan sát cái sự suy nghĩ, mình quan sát cái cảm giác của tâm lúc đó như thế nào, và quan sát cái cảm giác ở trong thân. Không dạy cái đó. Vậy thì khác biệt như thế nào? Thiền sư nói, nếu chỉ quan sát tâm thôi thì không đủ, vì nó có mối tương quan rất chặt chẽ giữa thân và tâm của chúng ta. Vì vậy, ngoài tâm ra, bạn phải để ý các đối tượng khác nữa, như thọ, như thân, và sau này bạn giỏi bằng quán pháp niệm xứ nữa. Mục đích của thiền tứ niệm xứ là không theo phiền não, không đè nén nó, chỉ duy trì sự quan sát để hiểu phiền não là gì, như hiểu bản chất của phiền não, hiểu nó sinh hoạt như thế nào, tương quan nhân quả của nó với thân tâm chúng ta như thế nào. Chúng ta cần quan sát tất cả khi có bất cứ cái gì liên quan tới phiền não chứ không phải tâm không thôi. Ví dụ như bạn quan sát, bạn mới thấy rằng đúng rồi, khi mình đau là cái thân này đau, mà cái tâm của mình nó phiền não thì cái này nó càng đau hơn. Như vậy là bạn thấy cái mối tương quan nhân quả giữa thân tâm này. Hễ tâm mình càng bức xúc, càng bực bội, càng đối kháng với cái đau này là nó càng đau dữ. Bây giờ thư giãn cái thân đi, thư giãn cái tâm đi, là tự nhiên cái đau nó bớt. Đó, bạn hiểu cái mối tương quan nhân quả giữa thân và tâm này. Hoặc giả là mình thấy rằng khi cái tâm của mình nó suy nghĩ toàn cái chuyện bất thiện á, nó làm cho mình rất mệt mỏi ghê lắm. Mình suy nghĩ, mình tính toán cái chuyện làm ăn là toàn chuyện bất thiện không à, bởi vì tâm tham trong đó mà, thì nó rất là mệt mỏi. Mà trực ngược lại, khi mệt mỏi như vậy mình xuống mình ngồi thiền, thật ra không có cái gì hết, mình chẳng hiểu gì hết trơn, chỉ ngồi yên quan sát hơi thở vô hơi thở ra mà tâm nó khỏe, thì mình mới hiểu rằng ồ, trong này có mối tương quan nhân quả giữa thân và tâm này. Hoặc giả người ta dặn mình, khi mà bạn ngủ không được, bạn mất ngủ, trằn trọc thao thức như vậy đó, bây giờ bạn quyết định đừng có muốn ngủ nữa, nằm yên đây, duy trì chánh niệm, tu thiền. Khi mình tu thiền, mình có chánh niệm, ngày mai nhờ cái chánh niệm này, mình dù có thức suốt đêm nữa, mai mình cũng không có ngủ, mình cũng không buồn ngủ, là tại vì mình đang chánh niệm mà. Vì vậy mình thấy, mình hiểu rõ, nhờ chánh niệm này mà cái thân nó được khỏe. Còn mình nằm đó, mình suy nghĩ bất thiện, tràn qua trọc lại, ngủ không được, ngày mai nó khỏe, nó mệt vừa thân, nó mệt vừa tâm nữa. Đó, tất cả những cái này là anh chị em quan sát, anh chị em thấy rất là rõ mối tương quan nhân quả thân tâm. Vì vậy cái tứ niệm xứ là dạy là quan sát hết, chứ không có quan sát cái tâm không thôi. Cái tâm không thôi không có đủ đâu, mà cái mà quan trọng nhất là cái trạng thái tâm. Ví dụ như bây giờ đó, anh chị em thường tới hỏi, thưa sư, con muốn cái câu chuyện như vậy mà con không biết con nên làm hay không nên làm. Thật ra mấy sư không có thẩm quyền để trả lời đâu, bởi vì mấy sư có biết cái câu chuyện của quý vị như thế nào đâu mà trả lời như vậy không. Quý vị biết cái câu chuyện của quý vị rất là rõ, mà tâm quý vị không yên, cho nên quý vị không thấy câu trả lời. Rồi bây giờ đó, một cái nguyên tắc để mình thấy được cái chuyện mình sắp làm này nó nên hay không nên này, là khi mà bạn suy nghĩ, bạn thấy như thế nào, bạn thấy tâm bạn như thế nào, bạn thấy dễ chịu hay khó chịu. Nếu mà bạn thấy khó chịu là bạn phải canh chừng đấy, như vậy trong này nó có bất thiện, nó có nên chen vào trong rồi đấy. Do đó mình suy nghĩ mình thấy khó chịu quá, mệt mỏi quá, thì đó là cái thước đo để mà mình biết cái chuyện mình nên làm không nên làm. Mà cái chuyện này nó sư nghe một vị hành giả người Myanmar, ông có truyền pháp, ông nói với thiền sư, nói là dạ thưa sư, con làm ăn mấy chục năm rồi, do đó là con rất rõ là vấn đề chuyện làm ăn gì sư cũng được biết. Đó. Rồi cái anh nói rằng là có một lần đó có một người họ tới họ đề nghị với con đó, một cái công chuyện làm ăn. Thì đối với con cái chuyện làm ăn chắc có lẽ là không khó, nhưng mà đây mình good opportunity, bởi vì từ trước giờ không có làm lớn như vậy, mà bây giờ tiền có không, có năng lực có không, có người sẵn sàng, cơ hội người ta sẵn sàng để cho mình để mình làm. Vậy là mình chỉ cần ư một tiếng là mình bỏ tiền ra là người ta giúp mình để mình làm đấu thầu, mình ăn cái món đó rất là dễ, và tiền vô là như nước nữa. Nhưng mà tâm con nó cảm thấy sao khó chịu quá, suy nghĩ tới cái chuyện đó sao thấy nó mệt mỏi khó chịu quá, cái con quyết định con không làm. Sau này con khám phá rằng là tâm con nó không chịu, bởi vì trong này nó cảm nhận rằng là có cái vấn đề xì cây ma túy trong này, có cái chuyện bất thiện trong này, nó cảm nhận thôi. Vì khi mà làm thiền cái tâm nó rất là sensitive, rất là nhạy bén, do đó khi một cái chuyện phiền não tới nó làm như trong này có cái chuyện gì không ổn, anh đó nói như vậy. Và sau này con khám phá rằng là cái chuyện làm ăn này có liên quan tới vấn đề xì cây ma túy, vì vậy cái tâm nó không chịu, nó không muốn. Đó, mình tập tâm hoài, mình tập tâm hoài, mình dạy tâm phải làm cho đúng. Khi mà mình giỏi rồi đó, tâm nó sẽ chỉ lại cho mình là phải làm như thế nào. Thôi được rồi ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.